Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thời thế bất ổn chỉ nên nhất tâm tu đạo, cho nên vọng động tính xây dựng nhiều. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều quá, mong cho thật rộng lớn. Không những vì tài lực không đủ mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Cái điều này dân ngàn rất là tâm đắc, vì Ngài khuyên trong cái lúc mà hoạn nạn, bệnh dịch, vân vân, thì không nên xây cất nhiều. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà xây cất nhiều là nó tốn kém kinh tế, kinh phí trong cái lúc mà thời thế bất ổn. Trong cái việc mà bất ổn đó, đó thì dịch bệnh là chuyện bất ổn rất nghiêm trọng. Chuyện bất ổn về động đất, ví dụ như là bên Nhật nó bị một cái đại hồng thủy là nước ngoài biển tràn ngập vô, bao nhiêu người dân chết, thì chỉ là một mình nước Nhật thôi, bao nhiêu năm về trước đó, mình thấy kinh khủng, chỉ một nước đó thôi. Rồi có những nơi động đất như chúng tôi ở bên Cali ấy, thì nhất là miền Nam, miền Bắc Cali là cái nơi đó người ta cảnh báo là cái nơi rất dễ động đất, là bởi vì cái móng, cái nền sâu ở phía dưới nó không có chân, cho nên tương lai Cali gặp nhiều cái sự biến cố động đất. Năm 2015 chúng tôi qua bên đó thì họ cảnh báo cái chuyện động đất nó sẽ chuẩn bị xảy tới, nó đi từ San Francisco rồi nó xuống Nam Cali vòng vòng các nơi. Mà sao lúc đó rồi tự nhiên sao nó yên ổn được. Về cái việc mà động đất sóng thần rồi nhiều cái chuyện giặc giả đó, thì cái chuyện đó cũng là một cái chuyện bất ổn. Tuy nhiên cái chuyện bất ổn mà theo như chúng tôi từ cái lúc mà sanh ra đến bây giờ thì đến hôm nay thấy cái chuyện bất ổn về cái chuyện dịch bệnh không thể tưởng tượng được. Kinh khủng quá. Cái cộng nghiệp của con người sát sanh, cho nên cái bất ổn về dịch bệnh nó không những ở tại nước Việt Nam, ở Trung Quốc, hay ở Mỹ, hay ở Ý, ở Pháp, Đức, toàn thế giới đều có cái dịch bệnh nó lan truyền một cách nhanh, cấp kỳ. Nguyên nhân từ đâu? Từ cái con người mình do nghiệp sát mà gây nên. Không có nước nào mà không có giết chúng sanh. Và khắp thế giới hầu như là ăn thịt là món ăn chính, cá là món ăn chính, và lấy tất cả những loài súc sanh là một cái sự sống của mình. Cho nên cái nghiệp tàn khốc cộng nghiệp này và cái nhân nghiệp này nó quá là lớn. Cho nên từ cái nhân nghiệp này mà nó dẫn đến cái chuyện dịch bệnh, đây là điều chính xác. Tổ sư Ấn Quang Ngài nói đến cái chuyện mà hạn hán, giặc giả, ôn dịch, Ngài quy lại từ cái chuyện sát sanh, ăn thịt chúng sanh mà ra. Cho nên cái mục tiêu và cái tiêu chí của Ngài vẫn là đặt lên cái việc kiên giết phóng sanh làm hàng đầu để nuôi dưỡng lòng từ, để làm cái nền tảng để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu ai làm lại ngược cái điều mà cứ diệt giết, cứ diệt ăn và cứ diệt mà tiếp tục để làm cái việc này thì gieo một cái nhân ác, lòng từ không có, thì chắc chắn lòng sân sẽ xuất hiện. Mà khi lòng sân xuất hiện thì cửa địa ngục bắt đầu mở ra. Lúc đó mới là bất ổn, nguy cập hơn nữa. Thì Tổ sư Ấn Quang nói lửa, nước, dịch, bệnh, những cái loài virus giống như là corona, nhìn mình thấy mình sợ hãi đúng không? Bởi vì nó thấy trước mắt, mình thấy trước mắt mình sợ hãi. Nhưng mà còn những cái việc mà khi bỏ báo thân này, nó làm loài súc sanh vô ngạ quỷ và vô địa ngục, thì nó gấp trăm ngàn lần cái chuyện virus, lửa của thế gian thiêu đốt mình, không ăn thua gì với loại lửa địa ngục. Cái khổ đau cùng cực. Mà hôm qua có một cô Phật tử có gửi, một cái ông lãnh đạo bên Ý, ông đứng hai hàng nước mắt ông chảy ra, ông nói sao mà nước tôi gánh cái sự dịch bệnh nó đến tàn khốc như vậy. Ông đứng hai hàng nước mắt ông chảy ra, ông lắc đầu, ông kêu dân ông chết nhiều quá. Chúng tôi nói đến đây mà nó còn rùng mình nổi da gà. Thấy thương tâm quá, thấy tội nghiệp quá. Và ông thương tâm quá mà ông không biết cái phương cách gì để mà cứu vãn. Thì cái chuyện mà dịch bệnh đã đến, con người đã nhiễm dương tính về virus, cái chuyện đó nếu mà có thuốc chữa như bên Mỹ hoặc các nơi đưa ra thì người đã bệnh rồi. Nhưng mà người chưa bệnh thì bây giờ phải làm cái gì? Chứ đâu có để cái chuyện bệnh, cái quả nó đến rồi mình mới run sợ, mình mới lo lắng, rồi mình không ngăn chặn cái nhân thì nó cứ hoài hoài, nó đến hoài hoài thôi. Cho nên hình ra Phật nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Cái nhân ban đầu của con người sát sanh, ăn thịt chúng sanh, không có sợ. Và trong linh tính sáng hôm nay chúng tôi tu, chúng tôi có cảm giác thấy những con virus corona này, nó là nhiều loại súc sanh bị chết một cách quá đau khổ, chết phanh thay, mổ thịt, chết mà coi như lấy tim, moi tim ra, vẫy máu, giết nó một cách tàn khốc. Nó đau khổ quá rồi, bây giờ nó đi báo án. Mà nó tìm người báo án nha, chứ không phải ai nó cũng báo án đâu. Và trong thâm tâm tự nhiên chúng tôi suy nghĩ là cái nghiệp mà giết chúng sanh thai nhi đó, họ muốn làm người mà không làm được, mà giết họ đi, thì đây là một cái sự khổ đau cùng cực. Cho nên thành ra họ sẽ đi tìm người họ báo án. Không những đi tìm người mẹ của họ, người cha của họ trong đời này, mà lòng báo án ngập trời mây đó, nó thành những loại vi trùng virus cực là nguy hiểm, kiếm những người mà sát sanh, ăn thịt chúng sanh, giết nó trong vô lượng đời kiếp đến bây giờ, bắt đầu nó báo án. Vì sao virus ở tại Vũ Hán, Trung Quốc mà nó đi đâu mà qua tới ở bên Ý, rồi đi đâu qua bên Mỹ, rồi nó đi đâu bên Hàn Quốc, bên Nhật vậy? Đáng lẽ nó chỉ tìm người ở trong Trung Quốc, cái chỗ Vũ Hán, cùng lắm là nó đi xung quanh nước Trung Quốc thôi, chứ đi đâu xa dữ vậy? Đi tìm người báo án mà. Vô lượng đời kiếp đến bây giờ, oan gia cháy chủ, oán nghiệp. Như Ngài Ngộ Đạt giết Triệu Thố ở chợ Đông Ba, phải 10 đời chết đi sống lại mà nó vẫn không tha. Ông Triệu Thố không tha, ông theo sát bên cạnh. Đây là một cái sự cộng nghiệp của nhân quả mà nhân loại chúng ta phải gánh chịu. Không phải do trời hành gọi là thiên tai đâu. Ấn Tổ nó không phải là do ông trời, ông giáng cái tai họa, do ông thần, ông thượng đế gì, ông bắt cái con virus đó, ông bỏ Vũ Hán á, xong bắt đầu là làm cho cái con virus này nó đi khắp các nơi trên thế giới. Không phải do ông thượng đế, không phải do ông trời gọi là thiên là trời, tai là tai nạn trên trời giáng xuống. Ấn Tổ nó không phải vậy. Do con người chiêu cảm tai họa, do cái nhân là không sợ nhân ác, cho nên bây giờ phải gặp quả ác. Mà lúc gặp quả ác rồi mới lưng tròng nước mắt. Hôm qua chúng tôi thấy cái ông người bên Ý, ông lưng tròng nước mắt, ông lắc đầu, ông nói sao mà chết dữ vậy nè, chết nhanh như vậy nè, cả cuộc đời từ nhỏ đến lớn chưa khi nào chết như vậy. Nếu mà gặp chúng tôi biết nói tiếng Ý, chúng tôi nói với ông biết lý do vì sao không? Là do cái nước của ông giết loài súng sanh, không ngăn chặn người phá thai, mở ra những cái trang trại nuôi cho thiệt nhiều
rồi mở ra những cái chỗ mà sát sanh quá lớn. Đây là lời Phật dạy chứ không phải tôi bịa đặt đâu. Tôi không phải nói mà hầm hồ, nói mà du an giáng quả cho ông đâu. Bởi vì Phật Ngài là một bậc đại trí đại giác, Ngài nói đến cái nghiệp sát sanh đầu tiên là không sát sanh. Không sát sanh không những là đưa dao vô cổ giết con người là không sát sanh, không những như vậy mà giết con thú cũng là sát sanh, mà ăn thịt nó là cũng là chuyện sát sanh. Mà trong tất cả các nghiệp thì Tổ sư Ấn Quang nói là nghiệp sát sanh là tàn khốc nhất. Và trong cái nghiệp sát sanh đó thì cái nghiệp ăn thịt là tàn khốc nhất. Nếu bây giờ mà chúng tôi có cái tiếng nói trên khắp thế giới mà có một cái địa vị, vị trí mà để nói nguyên do của cái chuyện virus, thì chúng tôi căn cứ như lời Phật dạy, đó là cái nhân sát sanh quá lớn, chế ra những loại dụng cụ quá tối tân, chế những thức ăn cho con thú nó lớn, con heo, con vịt, con bò nó lớn thiệt nhanh để cung cấp, nhất là những con gà ta bên Mỹ mà cái lúc mà đến cái ngày mà lễ của họ đó, là họ nuôi những con gà ta rất lớn, họ quay lên rất vàng ngon, họ làm một con gà thiệt to, họ cho ăn cái gì không biết mà nó quá là lớn nhanh, mà họ làm rất là ngon. Thì những loại súc vật đó nó chết chẳng lẽ nó không đi báo thù? Làm gì có cái đạo lý mà không đi báo thù? Thì khi mà báo thù như vậy, khi nó không giết trực tiếp chúng ta, nhưng mà chúng ta ở trong cái cõi này cũng phải cộng nghiệp, gọi là chánh báo, là thân tâm chúng ta phải ảnh hưởng của bi báo, là kinh tế nó xuống dốc. Thì chúng tôi mấy hôm trước nói, khi mà kinh tế xuống dốc thì chính trị nó cũng phải kéo theo, do không có tiền để cung cấp, lo lắng súng ống, lo lắng cho người giữ biên cương biên phòng, và bắt đầu tệ nạn xảy ra. Nhất là cái tệ nạn về những người họ nghèo rồi, nhân cơ hội họ nói họ đói quá rồi, họ không có tiền sống, do họ coi như là dịch bệnh, họ không đi làm kiếm tiền được, họ nằm một đống trong nhà chẳng lẽ uống thuốc chết. Bây giờ phải đi cướp giật, thấy xe người ta chậm lại bằng mọi giá, vật ngã người khác xuống để moi ra coi trong túi được đồng nào sống hay đồng đó, được đồng nào hay đồng đó để sống, chứ chẳng lẽ nhầm để chết. Vì cái bậc mà trung hạ căn chúng ta khi gặp giặc giả, khi gặp ôn dịch là bắt đầu họ khởi tâm ác liền, cái chiêu cảm cái làn khí, cái tần số. Và có những người ta giàu có lắm mà trong những lúc này công ty của họ vừa nghe như vậy cái là họ kêu phá sản, họ gom hết mớ tiền. Dĩ nhiên chúng ta không dám nói ai mà chắc cũng có chuyện này. Bởi vì bậc trung hạ căn như chúng ta đó mà gặp những chuyện ác, ôn dịch, gặp những cái chuyện bất ổn đến là họ thừa cơ hội để làm ác rất nhanh. Bởi vì gì vậy? Bởi vì tình người và lễ pháp đã mất. Ấn Tổ nói là lễ pháp như đê, tình người như nước. Do đê đã vỡ rồi, đê Hồng Hà đã vỡ rồi. Khi đê đã vỡ thì nước đâu có giữ được đâu. Khi tình người đó là nhân quả, đó là luân hồi, đó là nghiệp báo, đó là hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ đã vỡ rồi, tức là đã mai một, đã mất đi rồi, và họ không giữ được nữa, thì cái tình người không còn nữa. Tình anh chị em cũng không còn, tình cha mẹ cũng không còn, tình bạn bè cũng không còn, tình quyến thuộc cũng không còn, mà tình đồng đạo cũng không còn. Bây giờ còn cái gì? Còn một sự tranh giành, cấu xé, chém giết lẫn nhau. Người mạnh được yếu thua, và cuối cùng mạnh cũng chết, yếu cũng chết, ác cũng chết, mà ác mạnh cũng chết, mà yếu mạnh, yếu gọi là yếu mà ác cũng chết. Chỉ còn lại con người gì? Còn lại một con người thuần thiện, thuần tịnh, thuần chân, thuần mỹ. Đó là nói ngoài thế gian. Trong đạo là người giới đức, tâm đức, tuệ đức, phước đức, họ vun trồng đủ, nó bảo bọc thân tâm họ, thì con người này còn. Dầu cho tiền bạc bạc tỷ, vàng cả đống trong nhà không giữ được đâu. Vài con virus nó vô nhà cái là nhiễm hết cả nhà, là tiền bạc coi như cho người ta xài rồi, đúng không? Nhưng bây giờ mình thấy tiền mình còn, để lỡ mong làm sao cho có thuốc, lỡ nó đến cái mình uống vô nó hết. Không phải như cái phàm phu mình nghĩ như vậy là được đâu, không phải đâu. Tiền bạc của cái nhà cửa xe cộ ruộng vườn đất đai, địa vị gì đi nữa đó là giả. Khi nghiệp nó đến, thọ mạng nó hết và luân hồi nó tới là bắt đầu phải ra đi thôi, chứ giàu có không có thể thoát luân hồi đâu. Thông minh gì đi nữa không cự lại nổi nghiệp lực đâu. Vậy thì bây giờ từ nơi cái nhân gì mà làm? mọi người một triền mười, mười triền trăm, trăm triền ngàn, ngàn vạn, ngàn triền ức, ức truyền truyền cho thiệt nhiều về cái nguyên do của bệnh dịch nhiễm, nguyên do của cái việc mà giặc giả chiến tranh hạn hán là từ lòng người tham sống mà giết loài chúng sanh vô tội, ham cái chuyện dục lạc mà giết những loài thai nhi con của mình. Bây giờ nó đi tìm người nó báo oán, thời thế bất ổn lắm rồi. May may sao bây giờ mình lại được nghe cái tiếng nói này, mà chúng tôi rút ra những cái tinh túy trong văn sao Ấn Tổ nói đến cái nguyên do. Nhiều người nói con virus này nó ác quá, và không biết nguyên do nó từ đâu sản sinh ra con virus này. Nguyên do từ đâu? Nguyên do từ nơi lòng người sát sanh, lòng người giết nó, bây giờ nó tìm cách nó giết lại. Đó là một loại súc sanh, một loại chúng sanh rõ ràng. Nó là một loại vi sinh vật rất tinh tế, rất tinh vi, và có thể lên trong con người mình để nó sản sanh ra rất nhanh. Thì bây giờ mình nói tiếng nói gì để cho nhân loại có thể an lòng và hiểu ra được cái nhân mình làm? Bây giờ mình bắt đầu từ ngay bây giờ mình phải làm để mình chuyển cái nhân ác, mình chuyển cái quả ác này. Cái quả ác nó đã trổ ra rồi thì khó chuyển vô cùng. Có thuốc uống vô thì cũng được, nhưng mà điều nó cũng đã bị bệnh rồi, nhà đã cháy, xịt nước nó cũng đã cháy rồi. Bây giờ phải làm gì trong tương lai cho những người chưa bệnh, cho con em của mình và cho mình khi chưa bệnh? Từ nơi ăn chay kiên giết mà làm, từ nơi phóng sanh thương yêu vạn loại, thương yêu môi trường mà làm. Cái bài hát của chú Đức An mười mấy năm về trước, 11, 12 năm về trước, chú lấy một cái âm điệu nhạc cũng chế ra: ăn chay phóng sanh kiên giết để cứu môi trường. Cứu môi trường ở đây là cứu tất cả nhân loại của mình để khỏi bị thiên tai dịch bệnh. Cho nên cái việc sát sanh là một cái việc mà nhu cầu thiết yếu, cần thiết. Đến bây giờ dịch bệnh nhưng mà người ta vẫn tiếp tục nuôi heo bò dịch, nuôi tất cả loại súc sanh và lò mổ vẫn sinh hoạt bình thường, thì chúng tôi nói sẽ chắc chắn nhiều loại virus, nhiều loại thiên tai, nhiều loại dịch bệnh xảy ra. Cái chuyện này chấp nhận hay không chấp nhận gì nó cũng sẽ xảy ra chuyện này. Vì đây là lời Phật nói là sát sanh là việc tàn khốc, là việc mà để tăng trưởng cái lòng sân hận lớn nhất. Khi cha mẹ vừa bắt đầu thụ thai con cái là bắt đầu ăn mặn, cho họ gieo cái mầm này sẵn rồi. Cho nên Ấn Tổ nói khi mang thai tránh ăn những món tanh tưởi. Món tanh tưởi là món gì quý vị? Những loài súc sanh, vịt, gà, heo, chó, những loài súc sanh là tanh tưởi. Nên ăn rau cỏ thì cái thai nhi này nó sẽ là người hiền thiện. Còn nếu mà ăn vào những món tanh tưởi thì thai nhi này nó sẽ là một cái người rất là kinh khủng, nhiễm cái bản tính của loài súc sanh. Cho nên thành ra nó sanh ra nó trở thành người không phải hiền thiện được. Mà bây giờ đã bao nhiêu năm rồi, xưa bày nay làm, truyền đến đây là bây giờ gì, đâm dỗ cũng phải thịt thà, đồ chay cái là bạn bè mấy người khác người ta không chịu rồi, rồi đám cưới cũng vậy, vân vân, tất cả các đám gì đi nữa, cho đến đám ma ở ngoài Bắc, những nơi họ có cái việc mà khi mà người mất nằm xuống là một tuần lễ đó họ giết gà vịt, nhất là bò, họ ăn, họ uống, họ nhậu, mong cho có người chết họ làm linh đình. Người chết thì để cái quan tài đó cho người thổi kèn ỏi mà thổi cho thiệt buồn, bắt đầu họ uống rượu vô, bắt đầu họ giết bò, giết con này con nọ, họ mang đến họ ăn một tuần lễ, có khi 4-5 ngày họ ăn giống như là đám tiệc. Họ nói là thương những người mất, cho nên thành ra đây là cơ hội đến để mà chia buồn với gia đình, cho nên phải ăn như vậy, gọi là chia buồn với gia đình. Thì cái gì là lãnh đủ? Hương linh lãnh đủ, nhất là hương linh lãnh đủ, trực tiếp loài súc sanh đó họ đến họ báo oán, do cái tâm thức của người hương linh bị rung động, dao động, bất an, đồng với tần số loài súc sanh, nó nhìn, nó thấy, nó cảm giác, nó tới bắt đầu nó báo oán trước. Rồi con người mình chưa cái gì hết, ăn nhậu xong không thấy gì phải không, uống rượu không thấy gì hết, là cái tần số con người mình nó chưa có bị khổ đau rung động như hương linh, bất an như hương linh, cho nên nó chưa đến nó tìm. Rồi từ từ nó sẽ đến nó tìm. Hôm qua có mấy người họ nghe chúng tôi trực tiếp các nơi, họ nói cái bài chúng tôi nói hồi hôm qua nói về cái chuyện sát sanh, họ cảm xúc rất lớn về cái chuyện này. Nhất là cô Lợi ở ngoài Hà Nội, hai vợ chồng hoan hỷ vô cùng và kêu thôi, thấy làm cái chỗ vườn rau đó với cái hồ nuôi cá phóng sanh đồ, con cúng 10 triệu để cho sư phụ làm cái việc này. Nghe đến cái bài pháp này con tâm đắc vô cùng, và bây giờ mới hiểu ra nguyên nhân của con người mình dịch bệnh rồi thiên tai lũ lụt giặc giả đều từ nơi lòng người bất an. Mà cái chuyện bất an lớn nhất là cái chuyện mà đem đến cho con người bất ổn lớn nhất, đó là từ nơi cái nhân của con người sát sanh mà ra. Đó là cái điều mà hôm nay Giác Nhàn căn cứ nơi Văn Sao Ấn Tổ, ngài có nói đến cái chuyện mà ôn dịch thiên tai lũ lụt hạn hán phải làm gì trong lúc này, và phải tu đạo như thế nào trong lúc này, và phải khuyến khích những người trong cái lúc này như thế nào. Mượn cái đường truyền internet để mình phổ biến thì cái chuyện này rất là hay. Hôm nay ở khu chuyên tu gần như là các vị không đi đâu nữa cả,